ngài mới đến cổ Bồ Đề, tự mình ngồi dưới gốc cây chuyên trầm tư mặc tưởng, lần lần nhập định, và cuối cùng ngài giác ngộ hoàn toàn. Từ đó ngài mới tuyên bố là ngài đã thành Phật, tức là hoàn toàn giác ngộ. Mà giác ngộ là do tâm của ngài thanh tịnh an định rồi ngài giác ngộ, chứ không phải ai dạy ai chỉ cho ngài. Đó là một cái điều mà ở trong nhà thiền cho là hết sức quan trọng. Tại sao vậy? Như hôm qua tôi có nêu lên, trong nhà Phật nói rằng ba cái môn giải thoát học là giới, định, tuệ. Thành ra cái trí tuệ nó không phải ở chỗ suy gẫm, trí tuệ không phải ở chỗ học hỏi, mà từ cái an định, tâm an định, trí tuệ phát ra. Thì cái trí tuệ đó, thưa quý vị, là ở đâu có? Nếu không phải học thì không phải từ ngoài, mà không phải từ ngoài thì ở đâu? Tức là từ nơi mình mà phát ra. Nhưng mà tại sao mình có trí tuệ mà không phát được, đợi phải tu thiền định rồi mới phát? Bởi vì cái trí tuệ mình nó có thừa, vì bao nhiêu cái thứ điên đảo vọng tưởng của mình nó che phủ. Nếu dùng cái từ chuyên môn về Phật gọi là vô minh. Vô minh nó che phủ, mà khi nó che phủ rồi thì không bao giờ hiện ra. Cho nên buộc lòng phải gạn lọc hết những cái điên đảo vọng tưởng đó. Khi những cái điên đảo vọng tưởng lặn hết rồi thì trí tuệ tự phát. Như hôm qua cái câu mà ngài Vô Minh Thông Ngộ đó, đất tâm nếu không thì trí tuệ tự sáng đó. Thì quý vị mới thấy rõ cái ý nghĩa của người tu thiền. Tu thiền tức là tìm lại cái trí tuệ sẵn có từ ngàn xưa của chính mình, chứ không phải tìm học cái gì ở bên ngoài. Mà tìm lại thì đó là một ngôn ngữ tạm dùng, chứ nói đúng ra lặn hết mọi cái điên đảo vọng tưởng, tự nó phát sáng. Như vậy thì cái trí đó trong nhà thiền gọi là vô sư trí, tức là cái trí không có thầy. Mà quý vị thấy thế gian này có ai thực hiện được cái trí đó không? Thì chắc là quý vị làm trong ngành nghiên cứu, trong các ngành khoa học thì dễ thấy cái đó lắm. Những nhà bác học khi họ chuyên nghiên cứu một vấn đề, vấn đề đó mà họ muốn cho nó đến nơi đến chốn, thì có khi tâm họ chết với cái vấn đề, đó là quên hết mọi việc bên ngoài, dồn tất cả tâm lực vào vấn đề, rồi bỗng dưng một lúc nào đó họ sáng lên, mới có những chuyện mà la mà chạy. Thì quý vị mới thấy như vậy thì thời gian nghiên cứu đó ai giải? Nếu có người giải thì trước họ đã biết, phải không? Mà trước không ai biết, mình tìm tới đó mình bí, mình cố gắng mình nghiên cứu. Và càng nghiên cứu sâu thì tất nhiên mọi cái suy nghĩ lăng xăng theo cái thường tình nó bị lặng hết. Lặng hết một phút giây nào họ sáng lên thì gọi đó là phát minh. Thì cái phát minh từng vấn đề lớn có nhỏ có. Còn nhà Phật tu thiền cũng như vậy, nghĩa là vì muốn tìm ra một cái gì nó quá sức thường mà người đời chưa bao giờ thấy, chưa bao giờ biết. Muốn thấy được cái đó, biết được cái đó, phải dồn hết tâm lực tới cái chỗ yên lặng hoàn toàn. Và khi phút giây yên lặng hoàn toàn đó gọi là định. Và khi định rồi thì mới phát trí tuệ. Và trí tuệ nhà Phật nói là cái tuệ đó, cái tuệ tự nội tâm phát ra. Thì vấn đề nó dài, tôi kể đại khái. Như vậy thì hiểu rõ, quý vị mới thấy cái trọng tâm của đạo Phật là thiền định. Như vậy thì Phật giáo Việt Nam chủ trương thiền định để được giác ngộ, thì đó là cái trọng tâm, là cái cốt tủy của đạo Phật, không thể nào thấy khác hơn được. Đó là tôi dẫn cho thấy cái lối tu của đạo Phật nó quan trọng như vậy. Nhưng bây giờ đạo Phật hay là thiền tông từ Đức Phật Thích Ca truyền mãi cho đến ngày nay, thì như vậy nguồn gốc của đạo Phật, nguồn gốc của thiền tông xuất phát từ Ấn Độ, từ Ấn Độ rồi sau này truyền sang Trung Hoa, Trung Hoa mới truyền sang Việt Nam. Thì như vậy Việt Nam chúng ta cũng là một cái ngọn chứ không phải là cái gốc. Như vậy khi mình bàn về cái ngọn, tự nhiên mình phải thấy cái gốc như thế nào. Đó là cái điều tôi muốn dẫn để cho quý vị thấy, nó có từ cái ban đầu rồi mới có được cái sau này. Như vậy thì sự truyền bá của Phật giáo hay là của thiền tông trải qua thời gian khá dài và qua nhiều nơi, nhiều xứ sở, mà mỗi khi truyền vào mỗi nơi thì dân tộc mỗi nơi có những tâm tư khác, có những tập tục tín ngưỡng khác, thì thiền tông hay là Phật giáo đến đó cũng phải có một đôi nét để phù hợp với địa phương, mà có phù hợp thì mới có thể truyền bá được. Cho nên trong nhà Phật mà để cắt nghĩa cái chữ kinh á, mình thường nói kinh Phật, thì chữ kinh trong nhà Phật cắt nghĩa thế này: kinh có hai nghĩa, một là khế lý, hai là khế cơ. Chữ khế tức là thích hợp, là đúng, đúng với cái chân lý. Đó là một nghĩa của kinh. Nếu đúng với chân lý mà người ta không hiểu, người ta không ứng dụng được, thì cái chân lý cũng vô nghĩa. Cho nên nghĩa thứ hai là khế cơ, là thích hợp với cái trình độ, với cái hoàn cảnh, cái căn cơ của con người đương thời. Đó. Như vậy thì nếu mà thiếu hai điều kiện đó thì không phải là kinh Phật. Mà nếu nói về khế cơ thì đương nhiên phải linh động. Cái căn cơ của người trí thức khác, căn cơ người bình dân khác, căn cơ của người Ấn Độ khác, căn cơ của người Việt Nam khác. Như vậy thì mỗi hoàn cảnh từ Ấn Độ sang Trung Hoa đến Việt Nam thì mỗi cái nó đều có cái chuyển biến để phù hợp với từng trình độ, từng căn cơ. Cho nên Phật pháp nó có nhiều chi phái, có nhiều lối tu. Làm sao người nào dù cho là trí thức hay là bình dân đến với đạo Phật cũng có thể tu được. Đó là cái đặc biệt của đạo Phật. Bởi vậy cho nên trong nhà Phật có chia ra nhiều môn phái là tại như vậy, tức là vì lợi ích cho nhiều người. Ở đây chúng ta nói riêng về phần thiền tông, thì như vậy thiền tông khi truyền từ Đức Phật cho đến vị tổ thứ 28 là tổ Bồ Đề Đạt Ma ở Trung Hoa, thì sự truyền thừa đó nó có những cái đặc điểm nào, rồi sang Trung Hoa từ tổ thứ hai là tổ Huệ Khả mãi đến tổ thứ sáu là tổ Huệ Năng, rồi mãi cho tới ngày nay các cái tổ Trung Hoa truyền thừa như thế nào, rồi đến Việt Nam vân vân, thì chúng ta thứ tự để đối chiếu thấy rõ những cái sai biệt đó. Như vậy thì sai biệt là đứng về mặt trình độ, căn cơ thích hợp với hoàn cảnh, với tập tục của mỗi nơi, chứ không phải cái chân lý thiền nó có thay đổi. Đó, như khi nãy tôi nói khế lý thì cái đúng với chân lý thì chân lý đó ngàn đời không đổi, nhưng mà với căn cơ của mọi người mọi thời thì có biến chuyển, có thay đổi. Như vậy cho nên trong nhà Phật thường hay dùng cái câu tùy duyên nhi bất biến, bất biến nhi tùy duyên. Đó, những cái câu nghe nó hơi lạ, nghĩa là tùy duyên, là tùy theo căn cơ hoàn cảnh để mà giáo hóa. Bất biến là cái chân lý đó không đổi thay. Tuy đứng về mặt căn cơ thì tùy duyên, nhưng mà đứng về mặt chân lý thì không đổi thay. Còn vật có khi thì đổi thay là đổi thay trên phương diện căn cơ, còn cái chân lý thì vẫn nguyên vẹn. Nếu khác đi thì không còn đạo Phật nữa. Đó là cái chủ yếu mà tôi muốn nói cho thật rõ để quý vị nắm vững. Như vậy thì sự truyền bá thiền tông ở Ấn Độ có những cái đặc điểm gì, thì sang Trung Hoa có những đặc điểm gì, ở Việt Nam có những đặc điểm gì, thì ở đây tôi thứ tự nêu ra để cho quý vị thấy nó rõ ràng một chút. Trước nói về Ấn Độ thì quý vị nếu mà chịu khó đọc cái cuốn sử 33 vị tổ Ấn Độ Trung Hoa mà chúng tôi cũng có soạn dịch thì trong đó cũng có kể. Nhưng bây giờ đây chúng ta chỉ nắm một vài cái nét căn bản thôi.